chí kinh tế.
Ngành tình báo Trung Quốc bạo dạn và nguy hiểm hơn bao giờ hết, gây nhiều thiệt hại cho kinh tế Hoa Kỳ. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ Christopher Wray đánh giá như trên hôm 4 tháng 2 vừa qua. Đây không là một điều mới lạ bởi từ 2018, Washington đã liên tục tố cáo Trung Quốc ăn cắp những bí mật công nghệ của Mỹ. Guồng máy gián điệp kinh tế Trung Quốc hoạt động ra sao, nguy hiểm đến mức độ nào và tìm kiếm những thông tin gì? Trả lời đài truyền hình Pháp France 24, nhà điều tra Roger Faligo, tác giả cuốn Mật vụ Trung Quốc từ Mao đến Covid, nhà xuất bản Nouveau Monde, trả lời phần nào các câu hỏi này. Tác phẩm nói trên đã ra mắt độc giả lần đầu năm 2015 và vừa được cập nhật với những thông tin mới có về những hoạt động gián điệp của tình báo Trung Quốc kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát từ Vũ Hán. Mùa hè năm ngoái, Đài Loan đã tăng cường các biện pháp bảo mật những thông tin trong lĩnh vực thương mại, công nghệ, thiết yếu trước các đợt tấn công dồn dập của Trung Quốc, Mỹ và châu Âu liên tục rào rậu trước những hành vi dò thám kinh tế xuất phát từ Bắc Kinh. Cứ 12 giờ đồng hồ, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI lại mở một hồ sơ mới để điều tra về các hoạt động tình báo của Trung Quốc nhắm vào các quyền lợi của Mỹ. Giám đốc FBI quả quyết chính quyền Trung Quốc đánh cắp một khối lượng thông tin khổng lồ và gây thiệt hại sâu rộng, hủy hoại công việc làm trong nhiều lĩnh vực công nghiệp tại Mỹ. Không vòng vo, ông Christopher Wray nêu bật đó là những vụ ăn cắp thông tin về công nghệ, là những vụ tấn công tin học, là những hành vi bắt cóc các công dân nước ngoài làm con tin. Hiện tại FBI đang điều tra hơn 2.000 hồ sơ liên quan đến những vụ ăn cắp thông tin do chính quyền Trung Quốc giật dây. Christopher Wray kết luận, không một quốc gia nào nguy hiểm hơn Trung Quốc đối với an ninh và kinh tế của Hoa Kỳ, bởi do được chính phủ cung cấp những phương tiện tài chính quan trọng, do có được những công cụ tinh vi và thường tuyển mộ nhiều tội phạm cyber vào công tác này. Trước hết, tác giả cuốn sách về tình báo Trung Quốc Roger Faligo nhắc lại Đảng Cộng sản Trung Quốc từ trước khi giành được chính quyền năm 1949 đã xem gián điệp kinh tế là một ưu tiên, vừa để dò thám nước ngoài, vừa để nghe ngóng tình hình ngay trong hàng ngũ quốc dân đảng.
Truyền đài hay Đặng Tiểu Bình là những thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc được đào tạo ở nước ngoài một cách rất bài bản cả trong lĩnh vực ngoại giao lẫn chính trị và công tác tình báo. Đặc biệt là ông Chu Lai từng quan sát các hoạt động tình báo Anh trong hai thập niên 1920-1930. Khi đó, tình báo Anh có một chỗ đứng đặc biệt trong các hoạt động dò thám về kinh tế. Ông Chu Lai đã tiếp thu kinh nghiệm của Anh. Còn để so sánh với Liên Xô, thì tình báo của nước này chú trọng hơn đến các vấn đề quân sự và chính trị. Về phía Trung Quốc, tương tự như Liên Xô, các lĩnh vực quân sự và chính trị rất quan trọng. Nhưng với năm tháng, tình báo Trung Quốc càng lúc càng quan tâm nhiều hơn đến các lĩnh vực như công nghiệp, thương mại, trao đổi mậu dịch với Hoa Kỳ, châu Âu hay Nhật Bản. Thậm chí trong thập niên 1980, Trung Quốc sao chép luôn cả mô hình của Nhật Bản với bộ não trong chiến tranh kinh tế, đó là Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế.
Nhà báo Faligo giải thích thêm, trong giai đoạn 1957-1976, bước đại nhảy vọt rồi cách mạng văn hóa đã đặt tình báo Trung Quốc trước nhiều thách thức. Công tác thu thập thông tin về kinh tế để giúp cho Bắc Kinh phát triển đã bị sao nhãng. Thủ tướng Chu Ân Lai khi đó đã cố gắng bảo vệ một số các chương trình nghiên cứu. Ông cố gắng che chở cho ngành nghiên cứu về vi trùng học, về hạt nhân. Thế nhưng số còn lại thì phải đợi đến thời kỳ hậu Mao Trạch Đông. Các hoạt động gián điệp của Trung Quốc hồi sinh dưới những năm tháng Đặng Tiểu Bình và đã có hẳn một chiến lược tấn công theo kiểu hút chất xám của các quốc gia khác để vươn lên.
Vous savez, la lamproie, c'est un animal visqueux, poissonneux, qui a des tas d'orifices par lesquels il suce le sang.
Là một loài đỉa sống hút máu của những động vật khác để sống. Một tùy viên của Pháp công tác tại Thượng Hải đã dùng hình ảnh này để chỉ Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Hình ảnh đó cho thấy cách tiếp cận của ngành tình báo Trung Quốc phục vụ các lợi ích kinh tế. Họ sử dụng các thực tập viên để thâm nhập vào những mục tiêu muốn nhắm tới. Thông thường đấy là những đối tượng ở nước ngoài, thí dụ như là các hãng của Anh, Pháp, Đức hay Nhật Bản. Mục đích đặt ra là lấy của người về làm của mình, tức là sao chép và hút những thông tin cần thiết để rồi bước kế tiếp chính các hãng của Trung Quốc có thể tự sản xuất được những sản phẩm đó.
Tháng 11 năm ngoái, một tòa án tại thành phố Cincinnati, bang Ohio đã xử Hứa Diên Quân, một quan chức phòng tình báo nước ngoài của tỉnh Giang Châu. Cơ quan này trực thuộc vào Bộ An ninh Trung Quốc. Nhân viên nói trên bị quy kết đồng lõa và âm mưu dò thám các mục tiêu kinh tế, đồng thời ăn cắp những bí mật về thương mại nhắm vào nhiều tập đoàn mà trong đó có chi nhánh hàng không của General Electric và tập đoàn Safran của Pháp. Tư pháp Hoa Kỳ đã theo dõi nhân vật này từ năm 2013. Theo bản cáo trạng, thì vai trò của nhân viên tình báo Trung Quốc họ Hứa là nhằm nhận diện các chuyên gia làm việc cho hai tập đoàn nói trên, lôi kéo họ vào trong dưới hình thức mời các chuyên gia của Pháp và Mỹ sang Hoa Lục dự hội thảo. Năm 2018, Hứa Diên Quân đã bị bắt tại Vương quốc Bỉ và bị trục xuất về Mỹ. Theo điều tra của Tư pháp Hoa Kỳ, thì ông trùm tình báo tỉnh Giang Châu này đã dùng mọi phương tiện để đột nhập vào máy vi tính của những mục tiêu nhắm tới, nhằm hút những dữ liệu và thông tin cần thiết về chương trình hợp tác chế tạo motor máy bay giữa GEA của Mỹ với Safran của Pháp. Tác giả cuốn Mật vụ Trung Quốc từ thời Mao đến Covid, Roger Faligo, trên đài France 24 cho biết thêm về những cái vòi bạch tuộc của mạng lưới tình báo Trung Quốc.
Lorsqu'il y a une mise en accusation, une mise en examen par les
Chính phiên tòa tại Mỹ xử một sĩ quan tình báo Trung Quốc hồi tháng 11 năm ngoái để lộ ra thông tin là có cả một nhóm đặt tại Thượng Hải được trao nhiều trọng trách cùng lúc, từ việc thâm nhập vào máy vi tính của cảnh sát Hồng Kông để theo dõi người biểu tình Hồng Kông cho đến việc kiểm soát các nhà hoạt động Tây Tạng. Tư pháp Hoa Kỳ đã phát hiện vào đầu năm 2020 là đã có ít nhất là 3 hay 4 lần các toán tin tặc Trung Quốc tìm cách thâm nhập vào các hãng dược phẩm Mỹ, bắt đầu bào chế vaccine chống COVID-19.
Một bài báo trên New York Times hồi 2018 trích dẫn hai nguồn tin quân sự của Mỹ cho biết là Trung Quốc đã đánh cắp những thông tin liên quan đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Hoa Kỳ, từ công nghiệp xe hơi cho đến các công ty sản xuất lốp xe, đến ngành hóa học hay điện tử, công nghệ sinh học và nhất là dược phẩm, v.v. Tính ra, thiệt hại đối với Hoa Kỳ hàng năm lên đến 600 tỷ đô la và phần lớn khoản thất thoát đó là do Trung Quốc mà ra. Còn trong trường hợp của Pháp thì sao? Vụ nữ thực tập viên người Trung Quốc bị bắt quả tang đã sao chép phần mềm của tập đoàn Valeo sản xuất phụ tùng xe hơi cho Pháp hồi 2005 đã thu hút nhiều chú ý của công luận. Lily đã bị khởi tố về tội đột nhập bất hợp pháp vào hệ thống điện toán của Valeo, lạm dụng sự tín nhiệm của công ty này để đánh cắp những thông tin mật. Cô đã bị giam trong 53 ngày trước khi được trả tự do và kể từ đó thì Lily đã biến mất khỏi các màn hình radar của báo giới. Lily là người từ Vũ Hán, cái nôi của nền công nghiệp xe hơi Trung Quốc sang Pháp du học. Nhà báo điều tra Roger Faligo lưu ý các hoạt động gián điệp kinh tế của Trung Quốc không hề thuyên giảm từ một chục năm nay.
Vụ việc đó cho thấy là Trung Quốc dùng thực tập sinh, dùng sinh viên, không phải là tất cả, nhưng đó là những người do bên an ninh và mật vụ kiểm soát để làm gián điệp, đánh cắp thông tin, sao chép những tài liệu cần thiết, và số này cũng có thể can thiệp từ xa để thi hành nhiệm vụ. Đương nhiên là phía các doanh nghiệp trong tầm ngắm của Trung Quốc và ở các nhà nước thì phải có phản ứng để tự vệ, cần ý thức được rằng đó là một mối nguy hiểm. Vụ tai tiếng liên quan đến tập đoàn Veolia chỉ là một vụ nhỏ nhưng đã làm lộ rõ quy mô can thiệp của tình báo Trung Quốc. Các hoạt động gián điệp kinh tế đã gia tăng đáng kể từ năm 2012 khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền.
Câu hỏi kế tiếp là những con mồi tiềm tàng của một vụ Trung Quốc tự vệ như thế nào và có chuyển từ thế thủ sang thế tấn công hay không?
Có, phương Tây cũng gài nhân viên tình báo tại Trung Quốc, nhưng đó là việc làm rất khác và khuôn khổ hoạt động của lực lượng này càng bị thu hẹp lại từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Có thể nói là virus corona đã làm xáo trộn các tổ chức trong ngành tình báo kinh tế, kể cả của Trung Quốc. Theo chúng tôi được biết, ngành tình báo Trung Quốc cũng đã chịu nhiều mất mát trong khủng hoảng y tế lần này.
Sau cùng, tác giả cuốn sách về các hoạt động tình báo của Trung Quốc từ thời Mao đến virus corona lưu ý, guồng máy dò thám của Trung Quốc là một thứ quái vật trăm tay trăm mắt mà Bộ An ninh Quốc gia chỉ là một trong số những bộ phận hoạt động rất hiệu quả đó.
Bộ An ninh chỉ là một trong số rất nhiều cơ quan tình báo của Trung Quốc. Tôi đếm ra có hơn 77 cơ quan khác nhau, ít nhiều được đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước với mức độ liên hệ khác nhau với các tập đoàn của Trung Quốc. Thí dụ như Hoa Phi có hẳn một bộ phận để dò thám các đối thủ và bộ phận này là một tổ chức làm ăn quy củ và lại hợp tác ăn ý với Bộ An ninh. Ngoài ra, từ năm 2016, Trung Quốc đã cải tổ lại toàn bộ ngành tình báo quân sự. Bên cạnh đó có những bộ phận đặc trách theo dõi những ngành chuyên môn thuộc lĩnh vực khoa học như ngành dược, công nghệ sinh học hay bộ phận chuyên theo dõi các hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp xe hơi.